Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Thanh Hà, Anh Vũ và Lê Vi xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 18 tháng 5 năm 2013. Việt Nam, Nga và Belarus tăng cường hợp tác sản xuất vũ khí. Bắc Triều Tiên bắn tên lửa tầm ngắn từ bờ biển phía đông. Liên hiệp châu Âu chỉ đích danh hai tập đoàn truyền thông Trung Quốc phá giá. Luật hôn nhân đồng tính chính thức có hiệu lực tại Pháp. Ở Liên hoan Cannes, giới phê bình tán thưởng bộ phim Nhật Cha nào con ấy của đạo diễn Kore-eda. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Nga ưu ái Việt Nam nhưng nghi ngại Trung Quốc trong lĩnh vực quân sự quốc phòng. Tường trình của thông tín viên Phạm Phan từ Phnom Penh về sự hiện diện của Hoàng Anh Gia Lai tại Campuchia. Kính thưa quý vị, vào sáng nay, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã về đến Hà Nội kết thúc vòng công du hai nước Nga và Belarus. Ngoài các hồ sơ chính trị ngoại giao hay năng lượng kinh tế, chuyến đi của Thủ tướng Việt Nam còn là dịp để Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Moscow và Minsk trong địa hạt nhạy cảm là vũ khí, đặc biệt là sản xuất vũ khí, không chỉ để sử dụng trong nước mà còn để bán qua một nước thứ ba.
Quan hệ hợp tác trong lĩnh vực vũ khí giữa Việt Nam với Nga và Belarus được gói trong một khái niệm rất ôn hòa, đó là hợp tác kỹ thuật quân sự. Trong phần trả lời phỏng vấn của báo chí nhân dịp ông Nguyễn Tấn Dũng kết thúc chuyến công du Nga và Belarus, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã nêu bật sự kiện Hà Nội và Moscow thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này là một trong năm kết quả nổi bật của chuyến đi. Theo báo chí Việt Nam thì các cuộc hội đàm giữa các lãnh đạo Nga và Việt Nam tại Moscow, hai bên đã khẳng định là sẽ tiếp tục các biện pháp nhằm chuyển sang hợp tác liên doanh sản xuất bảo trì vũ khí và khí tài đáp ứng nhu cầu hợp tác trong tình hình mới. Quan hệ hợp tác Nga Việt không còn là một bí mật gì ghê gớm. Với một động thái biểu tượng của chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến thăm Nga lần này, khi ông đích thân ghé thăm nhà máy đang cho thử nghiệm chiếc tàu ngầm quân sự lớp ký lô đầu tiên sắp được bàn giao cho Việt Nam, nếu như hợp tác kỹ thuật quân sự Nga-Việt đã trở nên bình thường, thì việc Việt Nam và Belarus thúc đẩy lĩnh vực này là yếu tố mới lạ hơn. Và được chính quyền Minsk công khai nhắc đến, đây là nội dung của một trong 12 điểm nêu lên trong bản thông cáo chung của hai chính quyền Việt Nam và Belarus được công bố ngày hôm qua, sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết thúc chuyến thăm Belarus. Không những thế, theo báo chí Belarus thì Minsk còn đề nghị Hà Nội thiết lập một liên doanh để sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự, và không loại trừ việc bán các sản phẩm này cho các nước thứ ba. Đề nghị nói trên đã được nêu ra nhân phiên họp của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Belarus về hợp tác kỹ thuật quân sự tại thủ đô Belarus hôm 16 tháng 5.
Liên quan đến Việt Nam, đúng như lo ngại của nhiều người sử dụng Internet, cốc cốc. Công cụ tìm kiếm trên mạng bằng tiếng Việt được thành lập với vốn của Nga đã chấp nhận tự kiểm duyệt để có thể phát triển hoạt động ở Việt Nam. Theo hãng tin Mỹ AP, một nhân vật điều hành của Cốc Cốc đã thừa nhận chủ trương của họ là ngăn không cho người sử dụng công cụ tìm kiếm này tiếp cận các trang web nhạy cảm về mặt chính trị. Mục tiêu, theo hãng tin Mỹ, có lẽ là để tránh các phiền phức có thể đến từ phía chính quyền Việt Nam.
Trả lời phỏng vấn của hãng AP bằng tin nhắn, một đại diện của trang web Cốc Cốc đã xác nhận rằng họ đã quyết định không đáp ứng mọi tìm kiếm liên quan đến chính trị. Nhân vật này giải thích, xin trích, chúng tôi là chuyên viên máy tính hoàn toàn tách biệt với chính trị mà chỉ quan tâm đến các lĩnh vực công nghệ mà thôi. Theo nhân vật này, chính trị hoàn toàn không phải là trọng tâm của Cốc Cốc. Vì vậy, bất cứ khi nào muốn tìm một cái gì đó bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc về chính trị ở Việt Nam, xin bạn vui lòng sử dụng Google. Theo hãng AP, hôm 15 tháng 5 khi sử dụng công cụ Cốc Cốc để tra từ Việt Tân, tên một chính đảng chính trị ở hải ngoại bị chính quyền Việt Nam liệt vào diện tổ chức khủng bố, kết quả đưa ra vẫn đầy đủ không khác gì Google. Với các trang web của đảng này, cả bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt, thế nhưng qua hôm sau, người tìm kiếm từ khóa đó đã rơi ngay vào thông báo câu truy vấn của bạn không hợp lệ với công cụ tìm kiếm của chúng tôi và nhanh chóng được chuyển hướng sang Google. Đối với một công cụ tìm kiếm từng nuôi cao vọng xoán ngôi vị số một hiện nay của Google, trong tư cách là công cụ tìm kiếm trên mạng, quyết định tự kiểm duyệt và nhất là bán cái cho trang web của Mỹ như kể trên mang một ý nghĩa khá mỉa mai. Theo hãng AP, cho đến nay, chính vì không muốn phải áp dụng chủ trương kiểm duyệt theo yêu cầu của chính quyền Việt Nam mà Google không lập văn phòng tại Việt Nam, dù điều đó sẽ giúp tập đoàn Mỹ phát triển hoạt động trên một thị trường được cho là có tỷ lệ sử dụng Internet tăng nhanh nhất trên thế giới hiện nay.
Còn về quan hệ Philippines-Đài Loan, ngày hôm nay, chính quyền Manila đã bác bỏ cáo buộc của Đài Bắc cho rằng cơ quan tuần duyên Philippines đã cố ý sát hại một ngư dân Đài Loan. Nạn nhân là một ngư phủ 65 tuổi, bị hạ sát hôm 9 tháng 5 vừa qua. Phía Manila giải thích là tàu cá của ngư dân này đã thâm nhập hải phận Philippines.
Trả lời báo chí tại Manila vào hôm nay, người đứng đầu Ban Điều tra Đài Loan về sự cố đã xảy ra hôm 9 tháng 5 vừa qua là bà Trần Vấn Kỳ cho biết tàu cá Quảng Đại Hưng 28 đã bị trúng đạn ở khoang thuyền nơi mà các thuyền viên đang sinh hoạt. Phía Đài Loan đưa ra kết luận là nhân viên tuần duyên của Philippines đã cố ý nhắm vào những người trên thuyền và cố ý giết người. Vụ tàu cá của Đài Loan bị bắn đã khiến quan hệ giữa Đài Bắc với Manila thêm căng thẳng. Người Philippines lao động tại Đài Loan bị hành hung. Bộ trưởng Tư pháp Philippines và phát ngôn viên của Tổng thống Benigno Aquino mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc của phía Đài Loan. Manila cho rằng công cuộc điều tra đang được tiến hành và hãy còn quá sớm để đưa ra những kết luận. Philippines mặt khác kêu gọi tránh đổ thêm dầu vào lửa. Tuyên bố của bà Trần Vân Kỳ được đưa ra sau khi Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu cũng đã có luận điểm tương tự khi cho rằng nếu như Philippines đã dùng vũ khí tự động để bắn vào tàu cá của Đài Loan thì đấy là một hành động sát nhân tàn nhẫn. Từ trong nguyên văn, Tổng thống Philippines Aquino hôm 15 tháng 5 vừa qua với tư cách cá nhân đã lên tiếng xin lỗi về cái chết của ngư dân Đài Loan và Manila nhấn mạnh là đã không cố ý gây chết người.
Còn trong một diễn biến mới liên quan đến bán đảo Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay thông báo quân đội Bắc Triều Tiên đã bắn 3 tên lửa tầm ngắn từ bờ biển phía đông của nước này.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, xin trích, Bắc Triều Tiên đã bắn tên lửa tầm ngắn có điều khiển từ xa từ bờ biển phía đông, 2 lần vào sáng nay và 1 lần vào buổi chiều, hết lời dẫn. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không nói rõ lý do bắn tên lửa của Bắc Triều Tiên là một vụ thử nghiệm hay tập trận, nhưng cho biết là Seoul vẫn theo dõi sát tình hình và sẽ báo động trong trường hợp Bình Nhưỡng khiêu khích. Bình Nhưỡng vẫn thường xuyên tiến hành các vụ bắn tên lửa tầm ngắn như vậy. Tuy nhiên, một nguồn tin của chính phủ Nhật được hãng tin Kyodo dẫn lại cho biết một trong 3 tên lửa nói trên đã rơi xuống vùng lãnh hải của Nhật Bản. Cách đây vài tuần, Bắc Triều Tiên đã cho triển khai trên bờ đông của mình các dàn phóng tên lửa được xác định là loại Musudan, tầm bắn trung bình có khả năng vươn tới lãnh thổ Nhật Bản và đảo Guam của Mỹ. Dường như những dàn phóng tên lửa đó đã được Bắc Triều Tiên tháo gỡ sau khi tình hình trên bán đảo Triều Tiên có chiều hướng dịu xuống. Loại tên lửa tầm ngắn như được bắn thử hôm nay chỉ có khả năng vươn tới được lãnh thổ Hàn Quốc.
Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt dành cho hãng tin Anh Reuters tại New York vào hôm qua, ủy viên phụ trách ngoại thương của Liên hiệp châu Âu lần đầu tiên đã tố cáo đích danh 2 tập đoàn Trung Quốc sản xuất các thiết bị viễn thông là Huawei và ZTE đã bán phá giá, vi phạm các quy định về cạnh tranh trong Liên hiệp châu Âu.
Ông Karen Nugush khẳng định Brussels đã chuẩn bị mở điều tra chính thức về những cáo giác vi phạm quy định chống phá giá và trợ giá sản phẩm của 2 công ty Trung Quốc nói trên để bảo vệ lĩnh vực được cho là chiến lược của nền kinh tế Liên hiệp châu Âu hiện nay. Trong cuộc phỏng vấn, Ủy viên Ngoại thương châu Âu khẳng định Huawei và ZTE đã bán phá giá các sản phẩm của mình trên thị trường châu Âu. Từ hôm thứ Tư vừa qua, trong thông cáo thống nhất trên nguyên tắc mở điều tra chống bán phá giá, Liên hiệp châu Âu đã nhắc đến tên 2 tập đoàn Trung Quốc. Đáp lại, trong một thông cáo gửi đến Reuters, tập đoàn Huawei phủ nhận các cáo giác cho rằng họ vi phạm luật cạnh tranh ở châu Âu cũng như ở các nước khác, rằng Huawei luôn tôn trọng các luật lệ và chúng tôi chiếm được thị phần và lòng tin của khách hàng là nhờ vào công nghệ cải tiến và chất lượng dịch vụ chứ không phải là nhờ vào giá cả hay việc trợ giá của nhà nước. Trung Quốc cho biết sẵn sàng đáp trả lại mọi điều tra của Liên hiệp châu Âu. Trên thực tế, gần đây, nhiều nhà sản xuất thiết bị viễn thông nổi tiếng như Ericsson, Alcatel-Lucent và Nokia Siemens Network vẫn kêu bị thiệt hại nhiều bởi hai công ty Trung Quốc xuất vào thị trường châu Âu những sản phẩm với giá rẻ. Tuy nhiên, họ cũng lo ngại Bắc Kinh có thể trả đũa bởi các quyết định của Liên Hiệp. Ngược lại, trong một cuộc phỏng vấn của báo Trung Quốc China Daily, Chủ tịch Huawei phụ trách thị trường Tây Âu đã tố cáo các đối thủ cạnh tranh của Liên Hiệp, đã đổ lỗi việc thua lỗ của mình cho các tập đoàn Trung Quốc, nhưng thực chất là do lười không chịu cải tiến. Liên Hiệp châu Âu vẫn luôn là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Trung Quốc. Ngược lại, với châu Âu thì Trung Quốc lại là thị trường lớn thứ hai sau Hoa Kỳ. Năm ngoái, Trung Quốc xuất sang 27 nước thành viên EU một khối lượng hàng hóa trị giá 290 tỷ euro, trong khi chiều ngược lại chỉ đạt 144 tỷ.
Nga công khai tên trưởng nhóm CIA tại Moscow để trả đũa Mỹ. Hôm qua, cơ quan tình báo của Nga đã làm một việc được cho là không bình thường trong nghi thức ngoại giao, đó là công khai cho truyền thông biết danh tính lãnh đạo nhóm CIA tại Moscow. Đại diện cơ quan mật vụ Nga đã trao cho hãng thông tấn Nga Interfax tên tuổi của lãnh đạo nhóm CIA và tiết lộ là nhân vật này đã bị cảnh cáo nhiều lần vì ý đồ tuyển dụng gián điệp ngay trong hàng ngũ của FSB. Washington chưa có phản ứng gì. Việc làm này của cơ quan mật vụ Nga được cho là hành động trả đũa vụ nhân viên CIA bị bắt giữ ngày 13 tháng 5 vừa qua tại Moscow vì có ý định chiêu dụ một nhân viên mật vụ Nga hoạt động cho CIA. Thông tín viên Caroline Larson từ Moscow tường trình.
Đây không phải là lần đầu tiên cơ quan mật vụ Nga bắt giữ và trục xuất một gián điệp của CIA. Hồi tháng Giêng vừa qua, FSB đã bắt giữ một nhân viên của Mỹ đang có ý định tuyển dụng một nhân viên phản gián của Nga, và theo kênh truyền hình Russia 2, thì lần đó phía Nga đã không thông tin gì về vụ việc này. Việc bắt giữ Ryan Christopher Fogel trong đêm 13 rạng sáng ngày 14 tháng 5 vừa qua với lý do là nhân viên CIA này đang định mua chuộc và tuyển dụng một nhân viên FSB có lẽ là quá đủ đối với Moscow, và để trả đũa, cơ quan mật vụ Nga không ngần ngại cho công khai danh tánh trưởng bộ phận CIA tại Moscow nhận nhiệm vụ từ năm 2011. Vào thời điểm đó, nhân vật này đã bị FSB cảnh cáo về các ý đồ chiêu dụ những nhân viên của cơ quan mật vụ Nga làm việc cho mình. Đồng thời thì FSB cũng đã đe dọa có biện pháp thích ứng đối với các nhân viên của CIA. Theo đại diện cơ quan mật vụ Nga, số lượng các nhân viên CIA đang có hoạt động chống lại nước Nga không hề giảm đi kể từ khi chấm dứt chiến tranh lạnh. Quan chức này còn cho biết thêm là các gián điệp Mỹ hoạt động trong các nước thuộc khối Xô Viết cũ nhằm gây phương hại đến những lợi ích của nước Nga.
Caroline Larson, Moscou, RFI.
Tại Pháp, luật hôn nhân đồng tính chính thức có hiệu lực hôm nay.
Tại Pháp, luật hôn nhân đồng tính vừa được Tổng thống François Hollande ban hành vào hôm nay. Cùng ngày, luật này đã được đăng trên công báo. Chiều hôm qua, Hội đồng Bảo hiến đã thông qua bộ luật kể trên, cho dù cũng đã tỏ ra thận trọng trên vấn đề cho phép các cặp cùng giới tính nhận con nuôi. Định chế này lưu ý là luật cho phép tất cả mọi người được kết hôn bất luận giới tính đã không quan tâm đến quyền của trẻ em. Phe chống đối luật hôn nhân đồng giới xem đấy là một cơ sở để tiếp tục đấu tranh đòi bãi bỏ luật này. Dù vậy, thị trưởng của thành phố Montpellier ở miền nam nước Pháp cho biết là sẽ cử hành hôn lễ cho một cặp đồng giới đầu tiên trên đất Pháp vào ngày 29 tháng 5 sắp tới. Hiện tại có khoảng 200.000 người đang chung sống với một người cùng giới tính, và 1/10 trong số đó đã nhận con nuôi. Sau nhiều tháng tranh cãi và nhiều cuộc xuống đường của cả đôi bên ủng hộ và chống đối, luật hôn nhân đồng giới cuối cùng chính thức có hiệu lực. Pháp là quốc gia thứ 14 trên thế giới cho phép người đồng giới tính kết hôn. Tuy nhiên, phe chống đối vẫn tiếp tục đấu tranh và kêu gọi biểu tình vào ngày 26 tháng 5 tới đây.
Hôm nay, Liên hoan Cannes bước sang ngày tranh giải thứ ba, với phê bình đặc biệt tán thưởng bộ phim Cha nào con nấy của đạo diễn Nhật Bản Hirokazu Koreeda, đến nỗi bộ phim này được đánh giá là một trong những tác phẩm xứng đáng đoạt cành cò vàng. Bộ phim kể lại câu chuyện của ông Ryota, một kiến trúc sư giàu có và đầy tham vọng. Sự nghiệp của ông thăng tiến mau chóng. Nhà sang cửa rộng, vợ đẹp, nhưng con lại không ngoan. Bức tranh gia đình sẽ hoàn hảo nếu như Keita, thằng con trai 6 tuổi, có thể giống hệt như ông bố, tức là nó thông minh xuất chúng, có trí tuệ lẫn tư chất. Cho đến cái ngày cậu con trai ăn mừng sinh nhật, gia đình ông Ryota lại nhận được một bức thư thông báo rằng, theo xét nghiệm DNA, đứa bé không phải là con ruột của ông. 6 năm trước ở bệnh viện, hai bé trai vừa mới chào đời, những y tá đã trao nhầm hai đứa bé cho hai gia đình khác nhau. Ông Ryota chợt hiểu ra vì sao thằng bé Keita chẳng giống ông, và ông sẵn sàng đánh đổi nó với đứa con ruột do một gia đình khác đang nuôi nấng. Trong tác phẩm Cha nào con nấy, đạo diễn Kore-eda đã mổ xẻ tường tận quan hệ gia đình. Ống kính của nhà đạo diễn Nhật Bản đang xen hai câu chuyện gia đình, tiêu biểu cho hai giai cấp xã hội, đối chiếu hai quan niệm khác nhau về cách dạy dỗ con cái. Điều gì định nghĩa cho tình cha con? Phải chăng đó là quan hệ máu mủ, ruột thịt, hay là tình cha con xuất phát từ những giây phút gắn bó gần gũi, trở nên mật thiết keo sơn vì được bồi đắp theo thời gian, thắt chặt qua năm tháng? Trong những giây phút gần gũi ấy, vọng về tiếng đàn khúc nhạc dương cầm. Tác phẩm Cha nào con nấy là một tiết tấu phóng tác để nói lên tình phụ tử. Chính cũng vì Kore-eda biết bắt mạch con tim, diễn đạt cảm xúc nội tâm mà không lệch điệu sai nhịp, cho nên bản song tấu Cha nào con nấy trở nên một đoạn khúc tuyệt vời.
RFI.
Écoutez. Apprendre.
Comprendre. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Nga ưu ái Việt Nam nhưng nghi ngại Trung Quốc trong lĩnh vực quân sự quốc phòng. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng vừa kết thúc chuyến công du Liên bang Nga. Nhân dịp này, chính phủ hai nước đã cam kết hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh quốc gia. Trong bối cảnh tân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng vừa đi thăm Nga vào tháng 3 vừa qua, giới phân tích không khỏi tự hỏi trở lại về trọng lượng của Hà Nội và Bắc Kinh trong chính sách đối ngoại quốc phòng của Nga. Giáo sư Carl Thayer tại Học viện Quốc phòng Úc đã ghi nhận rằng, dù ảnh hưởng của Việt Nam không thể sánh bằng Trung Quốc, nhưng Việt Nam luôn luôn có một vị trí đặc biệt đối với Nga, trong lúc Trung Quốc lại luôn luôn tạo ra một tâm lý nghi ngại nơi Moscow. Trả lời phỏng vấn của RFI, giáo sư Thayer trước hết nêu bật tính chất quan trọng của Việt Nam trong tư cách là đối tác mua vũ khí của Nga.
Việt Nam là một trong những thị trường vũ khí lớn của Nga. Mối quan hệ này đã đi xa hơn việc bán hàng đơn thuần để bao gồm các lĩnh vực đào tạo, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp các thiết bị quan trọng hoặc hệ thống vũ khí. Quan hệ này cũng bao hàm việc đồng sản xuất tàu tuần tra và tên lửa. Với việc Việt Nam sẽ tiếp nhận 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo, quan hệ với Nga trong địa hạt quân sự quốc phòng sẽ mở rộng thêm với các cơ sở do Nga xây dựng ở Vịnh Cam Ranh và các dịch vụ giúp vận hành và bảo trì hạm đội tàu ngầm mới của Việt Nam. Việt Nam sẽ bị lệ thuộc vào nguồn cung cấp quốc phòng từ Nga trong nhiều thập kỷ tới đây. Yếu tố quyết định cho vấn đề này là tính tương thích của thiết bị Nga với kho thiết bị và vũ khí hiện tại của Việt Nam, cũng như giá cả phải chăng và các điều kiện thanh toán linh hoạt. Chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng vừa rồi là một hoạt động bình thường trong ban giao Nga-Việt, một quan hệ chỉ mới được nâng lên gần đây từ đối tác chiến lược sang quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Chắc chắn là nhân dịp đó, phía Nga đã đưa các đề nghị bán vũ khí tương lai ra để xem xét.
Trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc cũng vừa đi thăm Nga vào tháng 3, giáo sư Thayer đã phân tích thêm về vị trí của Bắc Kinh và Hà Nội trong chính sách đối ngoại của Moscow.
Nga bán vũ khí cho cả Trung Quốc và Việt Nam, nhưng Trung Quốc bị cho là đã sao chép công nghệ và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Nga. Đây là một vấn đề khó chịu trong quan hệ giữa hai bên. Trung Quốc hiện được quyền chế tạo một số vũ khí lớn của Nga như máy bay chiến đấu đa chức năng Su-30. Nga cũng có sức ép trên Bắc Kinh thông qua việc bán năng lượng cho Trung Quốc hiện thời và trong tương lai. Nga cũng đã cẩn thận không đưa vào Trung Quốc các loại công nghệ quân sự có khả năng gây mất ổn định cho tình hình an ninh khu vực. Ví dụ như mới đây, các nguồn tin công nghiệp Nga đã bác bỏ thông tin trên các phương tiện truyền thông Nga, cho rằng nước này sẽ bán máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 cho Trung Quốc. Việt Nam sẽ không bao giờ cạnh tranh được với Trung Quốc về mặt quyền lực và ảnh hưởng trong khu vực. Thế nhưng, Việt Nam sẽ luôn luôn giữ một vị trí đặc biệt đối với Nga vì quan hệ kinh tế và quốc phòng song phương, cũng như nhờ một cộng đồng người Việt to lớn ở Nga. Các liên doanh Nga-Việt nhằm phát triển các nguồn năng lượng, từ dầu khí đến năng lượng hạt nhân, sẽ phát triển trong tương lai. Việt Nam cũng là một cơ ngõ chính trị hữu ích cho Nga trong quan hệ với ASEAN. Theo quan điểm của Moscow, các quan hệ với cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều có thể được theo đuổi cùng một lúc mà không cần phải lựa chọn. Trong trường hợp có xung đột, Nga hoàn toàn có khả năng đình chỉ việc cung cấp vũ khí và phụ tùng thay thế. Sau cùng, cho dù quan hệ Nga-Trung có trở thành gần gũi đến đâu chăng nữa, thì sẽ luôn luôn có một mối nghi ngờ dai dẳng của Nga đối với Trung Quốc và sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Bắc Kinh.
Quý vị vừa nghe phân tích của chuyên gia Úc Carl Thayer về quan hệ Nga-Việt-Trung. Sau đây chúng tôi xin bổ sung một tin về Trung Quốc. Nói to hay khạc nhổ nơi công cộng làm xấu đi hình ảnh của Trung Quốc trên thế giới. Đó là nhận xét của Phó Thủ tướng Uông Dương, theo tờ Nhân dân Nhật Báo. Trong một cuộc họp ngày 16 tháng 5 tại Bắc Kinh, lãnh đạo Trung Quốc xem đấy là những cử chỉ biểu thị sự thiếu văn hóa, kém giáo dục, từ ngữ trong nguyên văn của một số người dân xứ này khi họ đi du lịch nước ngoài.
Theo lời Phó Chủ tịch Uông Dương thì thói quen khạc nhổ hay nói chuyện ồn ào khắc chữ lưu niệm tại các danh lam thắng cảnh băng qua đường một cách bừa bãi của một số những người Trung Quốc khi tham quan nước ngoài làm xấu đi hình ảnh của Trung Quốc và đem lại những hậu quả tai hại. Phó Thủ tướng Trung Quốc cho rằng chính quyền phải có trách nhiệm giáo dục công dân để họ biết tôn trọng kỷ luật và trật tự nơi công cộng, tôn trọng môi trường và phong tục tập quán những nơi họ đến. Trung Quốc thường tự hào là một nền văn minh lâu đời với 5.000 năm văn hiến. Thế nhưng theo lời Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương, thì những cử chỉ khiếm nhã đó của một số các du khách Trung Quốc chứng tỏ là những người này chưa đủ trình độ để du lịch ở ngoại quốc. Năm ngoái đã có tới hơn 83 triệu du khách Trung Quốc ra nước ngoài, và họ đã chi ra đến 102 tỷ đô la trong những chuỗi ngày nghỉ phép đó. Nhiều quốc gia trên thế giới bắt đầu trở nên dễ dãi hơn trong việc cấp visa cho du khách Trung Quốc, thế nhưng nhiều tờ báo quốc tế vẫn không ngừng chỉ trích du khách xứ này bất lịch sự. Ngay cả tại Hồng Kông, hình ảnh của người ở Hoa Lục cũng không mấy được tốt đẹp. Du khách từ đại lục đến thường bị người dân Hồng Kông đặt cho biệt hiệu là những con cào cào, ngụ ý nói chúng bay đến đâu thì tàn phá hết tất cả hoa màu đến đó.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Lê Vi sẽ là tạp chí của nhạc với đề tài Hà Mỹ Liên, Kiếp Tằng Lặng Lẽ Nhà Tơ. Sau đây, mời quý vị theo dõi tường trình của thông tín viên Phạm Phan từ Phnom Penh về sự hiện diện của Hoàng Anh Gia Lai tại Campuchia.
Vụ Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam bị tố cáo trục xuất dân cư Campuchia để chiếm đất trồng cao su đang khơi dậy hai mặt của vấn đề, đó là diện tích trồng cao su của Việt Nam trên xứ Chùa Tháp ngày càng gia tăng và đời sống của người dân Campuchia bị khó khăn. Thân chào thông tin viên Phạm Phan, thưa anh, hiện tại thì Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã đầu tư đến cái mức độ nào trên xứ Chùa Tháp ạ?
Đầu tiên, thân chào Thanh Hà. Theo một website ở trong nước, Hoàng Anh Gia Lai từng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam và nay đang đầu tư nhiều vào lĩnh vực trồng trọt. Thật ra thì trong giai đoạn này, Hoàng Anh Gia Lai đang ở vào thời kỳ thu hoạch thành quả của họ, vì từ năm 2007, Hoàng Anh Gia Lai đã đổ tiền đầu tư vào Campuchia để trồng cao su, và cây cao su trồng được 5 năm thì có thể khai thác được. Hầu như mọi hoạt động trồng cây công nghiệp của Hoàng Anh Gia Lai được giao cho công ty cổ phần cao su Hoàng Anh Gia Lai quản lý, và công ty cổ phần cao su Hoàng Anh Gia Lai đặt trụ sở tại Việt Nam, và họ bỏ tiền cũng như thành lập nhiều công ty con tại Campuchia. Kế hoạch của Hoàng Anh Gia Lai đề ra cuối năm 2013, tập đoàn cao su Hoàng Anh Gia Lai sẽ trồng cho hết 51.000 mẫu cao su tại Campuchia, Lào và vùng cao nguyên trung phần Việt Nam. Trong một tài liệu trồng trọt của Hoàng Anh Gia Lai, thì tại Campuchia, Hoàng Anh Gia Lai có được 13.800 mẫu cao su, chiếm 27% trong tổng số đất cao su mà họ có được. Phần còn lại thì Lào chiếm đến 53%, và tại Việt Nam chỉ có 20% tập trung tại hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Và với số đất 100.000 mẫu hiện nắm trong tay trên lãnh thổ Campuchia và Lào, Hoàng Anh Gia Lai tập trung trồng cây cao su, cỏ dầu và mía đường, trong đó họ cố gắng hoàn thành đỉnh mức trồng tại Campuchia các cây công nghiệp nói trên, với số diện tích khoảng 60.000 mẫu, và Hoàng Anh Gia Lai đã phân bổ số đất cho Campuchia nhượng quyền khai thác cho nhiều công ty con, các công ty con nắm trong tay không quá 10.000 mẫu đất. Hiện nay, Hoàng Anh Gia Lai có 5 công ty con tại Campuchia, đặt trụ sở tại tỉnh Ratanakiri ở mạng Đông Bắc giáp với tỉnh Đắk Lắk của Việt Nam, và thủ đô Phnom Penh đó là công ty trách nhiệm hữu hạn Ratanakiri, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Anh An Đông Mix, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Anh Oyada, công ty trách nhiệm hữu hạn Han Borders và công ty trách nhiệm hữu hạn CRD. Trước đây 4 năm, một biên bản ghi nhớ có 9 điểm do ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, ký với ông Chan Sarung, Bộ trưởng Nông lâm và Ngư nghiệp Campuchia vào ngày 29 tháng 9 năm 2009. Thời gian này, hai bên đã thỏa thuận rằng phía Việt Nam cho đến năm 2012 sẽ trồng được 100.000 mẫu cao su trên đất Campuchia, và chính quyền Campuchia có trách nhiệm hợp tác giúp đỡ các công ty Việt Nam trong việc đầu tư trồng trọt chế biến cao su. Biên bản ghi nhớ 9 điểm chỉ là bước sau của cuộc gặp hai thủ tướng Việt Nam và Campuchia trước đó không lâu. Vào năm 2009, trên đất Campuchia đã có 7 doanh nghiệp thuộc tập đoàn cao su Việt Nam hoạt động tại hai tỉnh Kampong Thum và Krathia.
Thưa anh, vậy thì các cái hoạt động mà khai thác cao su của các cái tập đoàn Việt Nam đang tác hại như thế nào đến môi trường của Campuchia?
Trong tiến trình trồng cây cao su, sau khi được chính quyền Campuchia chuyển giao đất thì công tác đầu tiên là phải dọn sạch đất để có thể trồng cây cao su trên số diện tích đó, mà dọn sạch đất đồng nghĩa là phải chặt cây, hạ cây, khai hoang rừng rậm thành đất trồng trọt. Và việc phá rừng như thế tất nhiên phải ảnh hưởng đến môi sinh. Rừng là tài nguyên quý để gìn giữ môi trường trong sạch, hạn chế lũ lụt. Rừng là lá phổi khỏe mạnh của thiên nhiên. Khi rừng bị phá sạch để trồng cao su, đương nhiên gây tác hại nghiêm trọng đến môi sinh trong một thời gian dài. Ngày 15 tháng 5, chỉ vài ngày sau khi Hoàng Anh Gia Lai bị tổ chức môi sinh Global Witness tố cáo là đã phá hủy môi trường sống tại những khu vực mà tập đoàn này tiến hành trồng cây cao su, thì Thủ tướng Hun Sen đã tuyên bố tại nhà máy chế biến cao su thuộc tỉnh Trung Trang ở mạng Đông Bắc rằng vài năm nữa thôi, Campuchia sẽ qua mặt Việt Nam trong vị trí là nước trồng nhiều cao su, do vì Việt Nam không thể mở rộng được diện tích trồng như Campuchia hiện nay. Trong bài phát biểu này, công luận chưa được nghe ông Thủ tướng nói đến vấn đề môi sinh bị ảnh hưởng từ việc phát hoang rừng trồng cao su. Campuchia trong hơn một thập niên qua đã bị nhiều tổ chức bảo vệ môi trường trong và ngoài nước lên tiếng chỉ trích việc phá rừng một cách lộng hành. Nhiều khu rừng quý cũng là nơi dung chứa các loài cầm thú và loài bò sát hiếm đã bị biến thành đồi trọc, núi đá. Trên mặt đất chỉ toàn những gốc cây bị cháy như vừa qua một cuộc chiến tranh. Nay, vụ Hoàng Anh Gia Lai lại báo động cho công luận biết là rừng Campuchia đang tiếp tục bị tàn phá.
Còn đối với những cái cáo buộc mà đuổi dân để trưng thu đất của các cái tập đoàn Việt Nam thì sao thưa anh?
Cách đây 2 năm, nhiều người dân ở tỉnh Campuchia đã phản đối việc đất họ bị nhường cho các công ty cao su Việt Nam. Nhiều người dân ở đây mất đất, mất cơ sở sinh sống vì việc trồng cao su. Campuchia là một tỉnh nông nghiệp giàu có và cũng có đồn điền cao su lâu đời trước khi người Việt đến. Đến nay, vụ Hoàng Anh Gia Lai là khơi dậy hai mặt của vấn đề, đó là diện tích trồng cao su của Việt Nam ngày càng gia tăng và một vấn đề đi kèm là cảnh sống người dân Campuchia bị khó khăn. Sau khi báo cáo của Global Witness được tung ra công luận, thì ông Son Chay, một dân biểu đối lập đang hoạt động cho đảng Cứu Nghi Dân Tộc Campuchia, cho tiến hành cuộc điều tra các tố cáo nói rằng, tại tỉnh Ratanakiri, các công ty cao su Việt Nam cho xe máy xúc và xe ủi đất sang bằng nghĩa trang của người thiểu số tại tỉnh này, phần đông là sắc tộc Zarai. Chưa hết, nhiều khu rừng bị dọn trống và đất của dân cư bị các công ty cao su Việt Nam cướp lấy. Theo lời ông Song Chay do báo mạng Nông Minh Post ngày 16 tháng 5 tường thuật, thì nhà dân bị đốt cháy, còn dân địa phương bị đánh đập. Có những đứa trẻ bị nhân viên công ty cao su đánh bị thương gần chết. Đây là sự kiện báo hiệu điềm không lành. Người dân Campuchia không phải ai cũng tán thành mối quan hệ láng giềng Việt Nam-Campuchia. Và trong thời điểm bầu cử quốc hội sắp đến đây, phe đối lập có thể làm lớn vụ này để kiếm phiếu. Đồng thời, nó cũng làm cho sắc tộc Việt đang sống trên lãnh thổ Campuchia có thể không được nhiều thiện cảm của dân địa phương.
Xin cảm ơn thông tín viên Phạm Phan trả lời từ Phnom Penh. Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Việt Nam, Nga và Belarus tăng cường hợp tác sản xuất vũ khí. Bắc Triều Tiên bắn tên lửa tầm ngắn từ bờ biển phía đông. Liên hiệp châu Âu chỉ đích danh hai tập đoàn truyền thông của Trung Quốc phá giá. Luật hôn nhân đồng tính chính thức có hiệu lực tại Pháp. Còn tại Cannes, giới phê bình tán thưởng bộ phim Nhật Bản Cha nào con nấy của đạo diễn Kore-eda. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Nga ưu ái Việt Nam nhưng nghi ngại Trung Quốc trong lĩnh vực quân sự quốc phòng. Sự hiện diện của Hoàng Anh Gia Lai tại Campuchia, tường thuật của thông tín viên Phạm Phan từ Phnom Penh. Thưa quý thính giả, và ngay sau đây là mục điểm báo do Lê Vy phụ trách hôm nay.
Điểm báo.
Báo Le Monde sang ngày hôm nay đặc biệt quan tâm đến một cải cách trong các thủ tục hành chính của Pháp. Trước đây các đơn khiếu nại không được trả lời, xem như bị bác bỏ. Ngày nay nguyên tắc này được đảo ngược lại, tức là mọi đơn khiếu nại không nhận được câu trả lời, thì điều đó có nghĩa là đơn sẽ được chấp thuận.
Tổng thống Hollande vừa công bố một cải cách nho nhỏ trong mối quan hệ giữa các cơ quan hành chính và công dân. Theo ông, thì im lặng tức là đồng ý. Một văn bản luật sẽ được trình bày vào tháng 9 để giới hạn các lĩnh vực có thể áp dụng luật mới này. Tổng thống Hollande khẳng định rằng dự luật trên liên quan đến đời sống hàng ngày nhưng không xác định gì thêm. Theo đó, giới hành pháp sẽ tìm cách làm đơn giản hóa các thủ tục của người dân và công ty. Cho đến giờ, các cơ quan hành chính Pháp vẫn còn thi hành một nguyên tắc cũ được ban hành vào năm 1864 dành cho những cầu viện đến bộ trưởng. Sau đó, luật này được áp dụng rộng ra nhờ vào một đạo luật ra đời ngày 7 tháng 7 năm 1900. Trong một thời hạn cho phép, nếu hành chính không trả lời, tức là khiếu nại của người dân bị từ chối. Theo giáo sư công luật thuộc Đại học Poitiers, ông Emmanuel Aubin giải thích, mục đích của đạo luật này là giúp cho người dân có phương tiện cầu cứu cấp cao khi gặp phải trường hợp các cơ quan hành chính cứ dậm chân tại chỗ, không giải quyết hồ sơ của họ. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng, nguyên tắc này cũng loại trừ một số trường hợp cá biệt như quy hoạch đô thị và quyền sử dụng đất. Biện pháp mà Tổng thống Hollande đưa ra đã thay đổi cách vận hành ngành hành chính. Từ nay, các cơ quan phải chú tâm hơn đến các hồ sơ khiếu nại và giải quyết nhanh chóng các vụ việc. Nếu không trả lời, tức là khiếu nại sẽ được chấp thuận. Trong quá khứ, một thông tư ban hành vào năm 1996 mời gọi các bộ trưởng xác định các lĩnh vực có thể áp dụng nguyên tắc im lặng chính là đồng thuận. Một đạo luật ra đời sau đó vào tháng 4 năm 2000 đã lấy lại ý định này và quy định một số hạn chế như các lĩnh vực có liên quan phải được trình trước lên hội đồng nhà nước và không được vi phạm các nguyên tắc cơ bản như trật tự công cộng, tự do cá nhân, v.v. Tuyên bố của ông Hollande làm cho phía công đoàn bối rối. Công đoàn CFDT đặt câu hỏi, làm cách nào để trả lời các hồ sơ đúng thời hạn? Công đoàn FO quan ngại cải cách của Tổng thống sẽ chấp nhận một số dự án chứa nhiều rủi ro, khập khiễng về mặt pháp lý. Một số cá nhân có thể rơi vào hành vi phạm tội do thiếu kiểm duyệt ban đầu.
Liên quan đến tình hình tại châu Á, báo Libération có bài nhận định về cuộc bầu cử tại Philippines diễn ra vào trung tuần tháng 5 vừa qua. Theo tờ báo, triều đại của gia đình cựu độc tài Marcos đã dần dần giành lại quyền lực chính trị. Đây không phải là sự đắc cử, mà chính là sự hồi sinh.
Gia đình cựu độc tài Ferdinand Marcos bị hót chân ra khỏi chính trường từ năm 1986. Qua cuộc tổng tuyển cử vừa rồi, gia đình ông đã giành thắng lợi trong các ghế mà gia đình ông tranh cử. Ở tuổi 83, bà Imelda, quá phụ của cựu độc tài Marcos, vừa trở thành nghị sĩ quốc hội với 88% phiếu bầu trong lãnh thổ của chồng bà, một tỉnh phía Bắc. Con gái bà là Ime, thừa hưởng một truyền thống độc tài của người cha, hiện đang giữ chức vụ thống đốc tại tỉnh Ilikos North. Angelo Barba, một trong những anh em họ của Ime, cũng được bổ nhiệm vào chức phó thống đốc tại tỉnh này. Một nhân vật khác trong gia đình là con trai bà, Ferdinand Marcos Jr., là một thượng nghị sĩ và đang có ý định tranh cử tổng thống vào năm 2016. Bài báo còn nhắc lại lịch sử của gia đình ông Marcos trong suốt quá trình trị vì đất nước cho đến lúc bị đảo chính và phải trốn sang Mỹ. Dưới chế độ độc tài Marcos, người dân đã từng xuống đường đấu tranh lên án một chính sách gia đình trị, nạn tham nhũng và các chi tiêu xa xỉ. Khi ông Marcos trốn sang Mỹ, người dân mới phát hiện ra hàng chục tỷ đô la biển thủ công quỹ nhà nước. Sau đó chỉ lấy lại được 4 tỷ, còn cơ may lấy lại 6 tỷ kia rất xa vời. Các vụ tai tiếng của gia đình Marcos lẽ ra phải để lại những dấu ấn trong cử tri. Thế nhưng, người dân đã chóng quên đi. Tại nước này, một nửa dân số dưới 20 tuổi. Hơn nữa, quyền lực của các gia đình chính trị rất lớn từ cuối thế kỷ 19. Không riêng gì gia đình Marcos, các gia đình chính trị gia khác cũng mua các phiếu bầu. Ferdinand Ignacio, đối thủ của bà Imelda Marcos trong lần bầu cử này lên án. Họ không được dân tín nhiệm mà chính là họ đã mua chuộc dân chúng. Đảng Dân Chủ của Tổng thống Benigno Aquino và đồng minh của ông chiến thắng áp đảo, giành phần lớn số ghế trong hai viện. Một chuyên gia nhận định, thắng lợi của Tổng thống trước tiên nhờ vào việc ông tấn công vào nạn tham nhũng mà ông đã đẩy lùi. Hơn nữa, cái tên tuổi huyền thoại Aquino phần nào cũng góp phần cho chiến thắng của ông. Theo nhận định của một nhà phân tích chính trị, thì ông đã khéo léo tạo nên một hình ảnh một nhà lãnh đạo tốt. Thế nhưng, vẫn chưa có gì thực sự thay đổi tại đất nước này, đặc biệt là nạn đói nghèo vẫn chưa bị đẩy lùi.
Vẫn liên quan đến thời sự châu Á, Báo Le Monde hôm nay đăng bài cho biết nữ tổng thống Hàn Quốc tưởng niệm cuộc trấn áp tại Gwangju vào năm 1980 sau cuộc nổi dậy chống chế độ độc tài quân sự.
Khác với các tỉnh thành của đất nước Hàn Quốc, tại thành phố Gwangju, nữ tổng thống đã không vơ trọn được các lá phiếu vào đợt bầu cử năm 2012. Dân chúng tại đây vẫn còn chờ đợi nơi bà một lời giảng hòa bởi kỷ niệm năm xưa vẫn còn in sâu trong ký ức người dân. Ngày 18 tháng 5 năm 1980, làn sóng biểu tình của người dân vì nền dân chủ đã bị đàn áp tàn nhẫn. 30 năm sau vụ trấn áp, trong vòng 10 ngày, kỷ niệm đau buồn vẫn không vơi đi tại tỉnh này. Tòa thị chính có hai tòa nhà, một tòa 5 tầng và một tòa 18 tầng như ám chỉ sự kiện này. Để tưởng nhớ vụ thảm sát, Hàn Quốc đã xây dựng nghĩa trang quốc gia. Cuộc nổi dậy tại Gwangju chính là những hy vọng cho một nền dân chủ sau khi Tổng thống Park Chung-hee bị ám sát vào tháng 10 năm 1979. Sau đó, cuộc đảo chính đưa tướng Chung Doo-hwan lên nắm chính quyền và chế độ thiết quân luật được áp đặt từ ngày 17 tháng 5 năm 1980. Ngày hôm sau, Gwangju nổi dậy phản kháng, quân đội can thiệp, binh lính dùng dùi cui và lưỡi lê đẩy lùi đám đông. Mặc dù ra tay trấn áp, nhưng sau đó, binh lính buộc phải rút khỏi Gwangju, thành phố hoàn toàn do người dân kiểm soát. Một số cho là việc trấn áp dân chúng có nhiều điểm mập mờ, đặc biệt là nghi ngờ có sự nhúng tay của quân đội Bắc Triều Tiên. Cuối cùng thì sau khi được Mỹ bật đèn xanh vào ngày 26 tháng 5, chính quyền tung ra 20.000 lính nhảy dù xuống Gwangju. Cuộc trấn áp thật khủng khiếp đã làm thiệt mạng hàng trăm người, trong đó có nhiều sinh viên. Từ đó, Gwangju trở thành biểu tượng cho đấu tranh vì dân chủ.
Về quan hệ thương mại giữa châu Âu và Trung Quốc, báo Le Monde hôm nay cho biết Bruxelles muốn kiểm tra các khoản trợ cấp công cộng và các khoản cho vay rẻ mạt mà một số tập đoàn viễn thông của Trung Quốc được hưởng. Hành động này nhằm thống lĩnh thị trường viễn thông, ngay cả những công ty đang thua lỗ.
Vài ngày gần đây, căng thẳng trao đổi mậu dịch giữa châu Âu và Trung Quốc lại nảy sinh từ ba vụ tranh cãi thương mại như trong lĩnh vực viễn thông, pin mặt trời, đồ gốm sứ. 27 nước thuộc Liên hiệp châu Âu đã thông qua vào cuối năm 2012 một loại thuế chống phá giá đánh lên hàng nhập khẩu gốm sứ có nguồn gốc từ Trung Quốc kéo dài trong 5 năm. Ngày 8 tháng 5 vừa qua, Liên hiệp châu Âu còn đặt lên một loại thuế chống phá giá của các pin sản xuất năng lượng mặt trời nhập từ Trung Quốc và tiến hành điều tra chống trợ cấp mặt hàng này. Để trả đũa, Trung Quốc tuyên bố tiến hành điều tra chống phá giá trên các loại thép ống, mặt hàng xuất khẩu chính của châu Âu. Thâm hụt thương mại giữa châu Âu và Trung Quốc không ngừng gia tăng. châu Âu bị nhập siêu so với Trung Quốc đến 120 tỷ euro vào năm 2011. Đây chính là một vấn đề vừa mang tính kinh tế và chính trị. Công dân châu Âu hy vọng các nước mở cửa thương mại cho nhau như họ đã mở cửa đón các nước khác. Một biện pháp cuối cùng đầy tính địa chính trị mà châu Âu dự tính tung ra vào giữa tháng 6 tới, đó là thương lượng một hiệp ước tự do thương mại với Hoa Kỳ. Ý đồ đằng sau hành động này chính là chống lại sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc trên thương trường thế giới. Tuy nhiên, Brussels cũng không loại trừ khả năng đi đến một hiệp định tự do mậu dịch với Trung Quốc, với điều kiện Trung Quốc còn mở cửa hơn nữa thị trường của mình. Với đầy thiện chí, châu Âu đang đợi phản ứng của Trung Quốc trước khi tiến hành điều tra về các trang thiết bị viễn thông. Đây chính là động thái cho thấy châu Âu muốn thương lượng nhằm đưa ra giải pháp hòa giải. Phía Bắc Kinh, Bộ trưởng Thương mại nhắc nhở rằng ông chờ đợi những đề nghị từ phía Liên hiệp châu Âu để đóng lại các hồ sơ đang tranh cãi về viễn thông.
Trở lại với thời sự nước Pháp, cuối cùng thì luật hôn nhân đồng tính bắt đầu có hiệu lực. Báo chí hôm nay cũng khá quan tâm đến sự kiện này. Le Figaro chạy tựa trên trang nhất, Hội đồng Bảo hiến đã chấp thuận hôn nhân đồng tính. Trang bên trong của tờ báo thì đăng bài viết Hôn nhân đồng tính 2. Tổng thống Hollande nhanh chóng ban hành. Tờ báo Aujourd'hui en France đăng tựa lớn, hôn nhân gay, lần này được chấp thuận. Theo báo Le Figaro, Tổng thống Hollande ra lệnh theo dõi việc thi hành luật này trên khắp đất nước. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo hiến khuyến cáo các cặp đồng tính, trong trường hợp muốn có con nuôi, thì trước hết nên nghĩ tới quyền lợi của đứa bé, thay vì nghĩ đến lợi ích bản thân. Đấy là điều mà các cặp đồng tính cần ý thức được. Những người phản đối hôn nhân đồng tính thì lại kiên quyết hơn nữa và dự định tập hợp biểu tình trên đường phố rồi rút lui luật này vào ngày 26 tháng 5 sắp tới.
Địa chỉ trang nhà của EFI là 3w.lfi.fe. Sau đó, quý thính giả bấm vào chữ tiếng Việt. Thưa quý thính giả, tiếp nối chương trình là tạp chí Cổ Nhạc do Lê Phước phụ trách với chủ đề Hà Mỹ Liên kiếp tầm lặng lẽ nhà tư.
Trong làng sân khấu cải lương Nam Bộ, có không ít trường hợp nhiều người cùng một gia đình đi hát cải lương, nhưng có ít trường hợp tất cả những người hát cải lương cùng một gia đình khẳng định được tài năng. Tiêu biểu cho trường hợp số ít đó là ba anh em nghệ sĩ Thanh Điền, Hà Mỹ Liên, Hà Mỹ Xuân. So với anh trai và em gái mình, thì nữ nghệ sĩ Hà Mỹ Liên ít được các phương tiện truyền thông nhắc đến. RFI Việt ngữ hôm nay xin trình bày đôi điều về nữ nghệ sĩ một thời vàng son này, một người mà dù sống ở đâu và làm gì cũng không bao giờ quên mình là nghệ sĩ cải lương. Thưa quý vị, nghệ sĩ Hà Mỹ Liên tên thật là Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1948 tại Long Xuyên, An Giang. Trong gia đình, Thanh Điền thứ 6, Hà Mỹ Liên thứ 7 và Hà Mỹ Xuân thứ 8, theo cách gọi của người Nam Bộ. Năm 12 tuổi, cô bé Thu Hà cùng anh Sáu mình bắt đầu cuộc đời gạo chợ nước sông. Đoàn hát đầu tiên trong sự nghiệp của hai anh em là đoàn Kim Hoàng Như Mai. Tại đoàn hát này, Thu Hà được đặt nghệ danh là Thu Hà, còn anh trai thì được đặt nghệ danh là Ngọc Chiếu, tức là nghệ sĩ Thanh Điền sau này. Vở tuồng đầu tiên mà hai anh em tham gia là vở Phạm Công Cúc Hoa. Và một điều trùng hợp thú vị là trong vở tuồng này, hai anh em Hà Mỹ Liên lại vào vai hai anh em Nghi Xuân Tấn Lực, con của Phạm Công và Cúc Hoa. Một thời gian sau, Thu Hà về đầu quân cho đoàn Bạch Vân, rồi sau đó về đoàn Kim Chung vào khoảng những năm 1962-1963. Tại đoàn Kim Chung, Thu Hà bắt đầu mang nghệ danh Hà Mỹ Liên. Cũng ở đoàn Kim Chung, Hà Mỹ Liên bắt đầu vào các vai đào trẻ. Lúc đó, đào trẻ của Kim Chung thì có Hà Mỹ Liên, Lệ Thủy, Mộng Tuyền và Kim Nga. Ở Kim Chung được khoảng 2 năm, Hà Mỹ Liên về đoàn Thủ Đô 2 và bắt đầu đóng đào chánh bên cạnh các nam nghệ sĩ lừng danh lúc bấy giờ như Dũng Thanh Lâm, Minh Đức, Minh Phụng, v.v. sau đó Hà Mỹ Liên đầu quân cho Trăng Mùa Thu đóng cặp với Hoài Trúc Phương. Như vậy, bắt đầu bước chân theo hát vào năm 12 tuổi, đến năm chưa đầy 15 tuổi, cô bé Thu Hà của miền quê An Giang ngày nào đã trở thành đào chánh Hà Mỹ Liên. Những năm 1960 là giai đoạn trăm hoa đua nở của sân khấu cải lương Nam Bộ, với việc các đoàn hát thi nhau ra đời và mỗi đoàn đều có những nghệ sĩ riêng để tạo được lượng khán giả riêng cho mình. Đào cái chánh của mỗi đoàn hát phải thật sự có tài năng để có thể thu hút được khán giả. Và dĩ nhiên, Hà Mỹ Liên phải có chân tài thực học mới có thể được chọn làm đào chánh trong cái bối cảnh trăm hoa đua nở ấy. Năm 1965, Hà Mỹ Liên lập gia đình với một người Pháp làm việc tại Việt Nam. Vì nhiều lý do khác nhau, cô đã phải rời xa sàn diễn. Tuy vậy, trong những nỗ lực tối đa của bản thân, cô đã cố níu kéo cái sợi dây ràng buộc với sân khấu cải lương bằng cách lập đoàn hát Sao Ngàn Phương, rồi sau đó cùng với người em gái là nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân lập đoàn Xuân Liên Hoa. Đến năm 1976, Hà Mỹ Liên theo chồng rời Việt Nam đến định cư tại Pháp. Sau đây là nhận định của nữ nghệ sĩ Lệ Thủy từ Việt Nam, người bạn diễn từng chia vai với nghệ sĩ Hà Mỹ Liên tại đoàn Kim Chung trong những năm 1960.
Lệ Thủy với Hà Mỹ Liên á, là bạn đồng nghiệp với nhau, chẳng những là bạn đồng nghiệp mà cũng là đôi bạn thân, tại vì hai đứa cũng cùng một tuổi với nhau. Cho nên lúc đó về Kim Chung á, thì cũng là nhỏ, khoảng 15-16 tuổi, cho nên rất là thân thiết. Cũng sau những giờ hát, sau những giờ tập tuồng thì cũng thường rủ nhau để đi chợ Sài Gòn để chơi, đi mua sắm, đi xem phim. Lúc mà giờ đoàn Kim Chung á thì Lệ Thủy và Hà Mỹ Liên hát chung một vai trong cái vở tuồng Thương Về Quê Mẹ. Lúc đó thì Hà Mỹ Liên đóng màn đầu còn Lệ Thủy đóng màn sau. Rất tiếc là một thời gian á thì Hà Mỹ Liên phải có gia đình và bận đi xa không có hát nhiều như Lệ Thủy. Chứ phải nói về nghệ thuật á thì Hà Mỹ Liên nghĩa là diễn đào võ rất là hay và rất là duyên dáng trên sân khấu nữa. Hà Mỹ Liên á diễn xuất rất là dễ thương và mạnh dạn, cũng có nghĩa là còn dù sao cũng là anh em trong gia đình. Hà Mỹ Liên á toàn là nghệ sĩ không à, rồi anh Thanh Điền, rồi Hà Mỹ Xuân là cũng những tài diễn rất là hay. Theo Lệ Thủy nhận xét á thì Hà Mỹ Liên á là một nghệ sĩ rất là duyên dáng trên sân khấu, đẹp và diễn hay. Cũng tiếc là một thời gian không đi hát thường, cho nên là bà con cũng như là muốn quên Hà Mỹ Liên, chứ thật ra thì cũng là một cái nhân tài đó.
Rồi năm 1978, anh em nghệ sĩ cải lương tại Pháp đã liên lạc được với cô, và từ đó cô bắt đầu trở lại sàn diễn. Khi trao đổi với cô về giai đoạn này, Hà Mỹ Liên tâm sự là khi ấy cô nhớ nghề không chịu được nên đã cố gắng hết sức để trở lại với cải lương. Trên đất Pháp, nghệ sĩ cải lương đi hát chủ yếu là để thỏa cái lòng mong nhớ cải lương và để mang lại một chút hơi ấm quê hương cho bà con xa xứ, chứ đâu có được những cái sân khấu chuyên nghiệp dành cho cải lương như cái thời vàng son của sân khấu cải lương. Thế mà Hà Mỹ Liên đã tham gia hát cải lương một cách không mệt mỏi. Cô đã tham gia nhiều vở tuồng như Chiều Về Trên Sông Lạnh, Nước Mắt Người Đi, Thuyền Ra Cửa Biển, Biên Giới Một Chiều Mưa, Quyền Trân Công Chúa, Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, vân vân. Với các nghệ sĩ thuộc hàng gạo cội như Hữu Phước, Dũng Thanh Lâm, Phương Thanh, Kiều Lệ Mai, Minh Đức, Hương Lan, Chí Tâm, Phượng Mai, Tài Lương, vân vân. Và dĩ nhiên là còn với người em gái thân thương của cô là nữ nghệ sĩ tài danh Hà Mỹ Xuân. Có một điều đáng trân trọng ở Hà Mỹ Liên, đó là cô không bao giờ kén vai. Cô mê cải lương nên được giao vai nào cô cũng nhận mà không câu nệ vai lớn hay vai nhỏ. Và đáng chú ý là cô nhận vai nhưng không phải là nhận để cho có, mà là nhận để hát rất nghiêm túc. Cô đóng đủ các loại vai, từ đào lãng đến đào thương, từ đào võ đến tiểu thơ đài cát, từ vai hài quậy tưng trên sân khấu, đến những bà mẹ thân phận đau thương để lấy nước mắt khán giả. Và cứ thế, mấy chục năm nay trên đất Pháp, Hà Mỹ Liên vẫn cứ đóng cải lương một cách không kèn không trống, với một tấm lòng yêu cải lương một ngày thêm mãnh liệt, và cứ như một con tầm, cứ miệt mài lặng lẽ nhả tơ. Gần đây có dịp thấy chị em Hà Mỹ Liên, Hà Mỹ Xuân tập dượt chuẩn bị cho buổi lễ Phật đản tại một ngôi chùa ở ngoại ô Paris. Được biết, sân khấu cho buổi trình diễn là một sân khấu giả chiến ngoài trời do điều kiện vật chất ở nơi biểu diễn còn thiếu thốn. Thế nhưng nếu theo dõi quá trình tập vợt của chị em Hà Mỹ Liên thì chắc có lẽ ai cũng nghĩ rằng hai cô đang chuẩn bị cho một sân khấu đại bang hay một chương trình cải lương quy mô nào đó. Trong buổi lễ Phật đản nói trên, Hà Mỹ Liên và Hà Mỹ Xuân sẽ tham gia một trích đoạn trong vở Quan Âm Thị Kính. Trích đoạn tuy không dài nhưng có nhiều tình tiết cùng với lời văn rất khó nhớ, đòi hỏi người nghệ sĩ phải bỏ nhiều công sức để học tuồng. Ở cái tuổi trên 60, Hà Mỹ Liên và Hà Mỹ Xuân dĩ nhiên không dễ dàng gì để có thể thuộc một kiểu tuồng như vậy. Thế nhưng hai cô đã không ngại tuổi tác và đã cố gắng đến mức đáng nể trong việc học tuồng. Chưa hết, chỉ một trích đoạn ngắn như vậy, thật lòng mà nói, với cái tuổi nghề của hai cô thì chỉ cần học tuồng sơ sơ rồi có người nhắc tuồng là hát được ngay. Ấy thế mà, Hà Mỹ Liên và Hà Mỹ Xuân đã bất chấp tuổi tác để bỏ công bỏ sức cùng đến tập với anh em nghệ sĩ liên tục hàng tháng trời. Mà mỗi lần đến tập thì hai cô phải vượt 70 cây số, tính cả đi lẫn về, để có thể đến nơi tập. Trên sân khấu tập tuồng, Hà Mỹ Liên và Hà Mỹ Xuân dường như quên đó là sân khấu tập. Hai cô không hề ỷ vào thâm niên nghề nghiệp để hát qua loa, mà hai cô tỉ mỉ từng nét diễn, từng lời thoại, từng cách nhả chữ, từng cách lấy hơi. Mỗi khi ca chinh dây một chút là hai cô yêu cầu được ca lại ngay. Hiện tại, ngay cả nghệ sĩ trẻ ở trong nước, những người sống bằng cái nghề cải lương, mà khi tập tuồng cũng hiếm thấy có ai tập nghiêm túc đến mức như vậy. Thế mà, đối với chị em Hà Mỹ Liên, đây là đi hát cho chùa, mà hát cho chùa thì là làm công đức là chủ yếu. Thế mà hai cô lại bỏ công bỏ sức đến như vậy. Điều đó chỉ có thể lý giải bằng một niềm đam mê không bờ không bến đối với cái nghiệp cải lương. Và sau đây là đôi lời nhận xét của nữ nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân, người gắn bó với nghệ sĩ Hà Mỹ Liên từ mấy mươi năm qua trên đất Pháp.
Chị Hà Mỹ Liên nói về nghề đó thì là chỉ cũng có tầm cỡ lắm, là tại vì chỉ ca thì hồi xưa chỉ ca hay lắm á, nhưng bây giờ thì ca thì không có bằng như hồi xưa, nhưng mà phải nói là về diễn thì chị Hà Mỹ Liên là rất là, trong nghề thì nói là rất là rộng xài, là chị diễn bất cứ vai đào lẳng, đào mùi, đào thương, đào độc gì thì là chị phải nói là rất là trọn vẹn. Cái thứ hai nữa là chị một sự đóng góp mà cho bà con mình ở tại Paris, thì phải nói là chị Liên là một người đóng góp phải nói là nhiều á, nhiều hơn lớn hơn Hà Mỹ Xuân á. Thành ra là mình thấy khán giả cũng có một cái điểm mà được vui là được xem những cái cải lương nghệ thuật Việt Nam mình ở tại đất Pháp. Mà chị Hà Mỹ Liên đó là chỉ hát thì có cái chiều sâu rất là nhiều. Chị diễn về đào lẳng, làm lẳng là cũng như là trong ngoài trong nghề, nhưng mà ngoài nó là diễu đi cho người ta cười, cái đó thì là chị Liên rất là trọn vẹn. Cái thứ hai là về đào độc thì rất là sâu. Một cái thứ ba mà hát về đào thương như bà mẹ tấm lòng của biển này kia thì là chị hát cũng lấy nước mắt được khán giả rất là nhiều. Thì nói là về nghề thì chị Liên chỉ sâu sắc, cái thứ hai là chị ca rất là chắc nhịp. Nhịp mà chị ca quăng bắt nhịp nhàng này kia phải nói là hơn Hà Mỹ Xuân rất nhiều. Thì mình nói là về cái vấn đề về nghề đó là sâu sắc đó, thì là phải nói chị Liên là mình cũng học chỉ những cái mà chị có một cái rất là tự nhiên của chị. Cái sân khấu mà về tự nhiên đó là chị Hà Mỹ Liên, cái đó là phải nói là chị đạt rất là cao. Thành ra là những cái chị đời chị Lệ Thủy này kia, mấy các chị mà nghệ sĩ lớn trước đó thì chị Liên là có tầm cỡ như các chị em lúc đó, nhưng mà chị Liên cũng có cái hoàn cảnh là có gia đình, thành ra có chồng người Pháp, thành cũng nghỉ hát rất là sớm. Rồi qua đây chị Hà Mỹ Liên mới hát trở lại, là chị Liên ở đóng góp ở đất nước Pháp này cho bà con cũng rất là nhiều.
Thưa quý vị, khi có dịp trò chuyện với nghệ sĩ Hà Mỹ Liên thì lúc nào cũng vậy, một niềm sung sướng luôn hiện rõ trong đôi mắt của cô mỗi khi cô kể về những tháng ngày gạo chợ nước sông ở cái thời vàng son của sân khấu cải lương. Cô không ngại xa xôi hay vất vả để được đi hát cải lương như trường hợp tập tuồng vừa kể bên trên. Trong đôi lần đi hát vất vả nhưng thù lao chẳng có bao nhiêu, có người trong nhóm diễn phàn nàn và tỏ ra chán nghề, thì lập tức Hà Mỹ Liên không ngại mất lòng mà nói ngay, bay ơi đừng có phụ nghề. Một câu nói ngắn như thế thôi, nhưng tưởng chừng không có gì có thể cho thấy rõ ràng hơn tấm lòng tha thiết đối với cải lương của nghệ sĩ Hà Mỹ Liên. Kính thưa quý vị, trước khi tạm biệt, chúng ta cùng đến với giọng ca Hà Mỹ Liên trích trong vở Con gái chị Hằng, bên cạnh giọng ca trứ danh Hữu Phước.
Cha nói con đi đâu, sao con không về đây chơi mà? Mà là một người bệnh nặng mà con là một ông thầy được thương người. Ông không ngờ đâu ra con lại cho tôi, ra con lại cho tôi.
Chắc có lẽ là như vậy. Rồi nó đi đâu lẫn quẩn vậy, có xa đâu. Để tôi em đi tìm.
Chắc là nó lợi nhà của thằng bồ của nó đó. Để tôi đi tìm nó.
Cậu Tâm.
Dạ. Yeah.
Cậu làm sao cậu ra tìm kiếm con Tâm đừng về đấy chứ.
Dạ.
Về mà ra chi mà còn sống với con vợ vậy.
Em chưa đi liền đi ạ.
Đi liền đi.
Em chưa đi liền đi ạ. Chị chứ làm.
Cậu ơi, chị thêm một giây phút chờ đợi, là thêm một giây phút suốt cào tiếng xe, và thêm một giây phút sức ngồi.
Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự sẽ là mục điểm tuần báo do Lê Phước, Thu Hằng cùng phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí thể thao của anh Vũ. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức lại tiếng hát của Barbara qua bản Công tác.
Une petite cantate du cou des doigts, obsédante et maladroite monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois, seule je la joue maladroite, similar et sol do fa. Cette petite cantate fa sol do fa n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes qu'on fait facile, heureuse au bout de tes doigts. Moi j'étais la maladie, le simile, récent dauphin. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà. Et je reste malhabile, pas le dauphin. Je te revoir souriante, va si de ce piano là, disant bon je joue, toi chante, chante, chante là pour moi. Si mille ré, si mille ré, si sol do fa, mon ami ou ma douce ou ma si petite à moi, mon Dieu qu'elle est difficile cette.